Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-se. Vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ. Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế, họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Matthew cho ngày thứ ba của tuần thứ hai mùa chay. Và nếu mà căn cứ vào những cái việc đạo đức tốt lành của phúc âm thứ tư lễ cho, thì chúng ta thấy là trong bài này không biết Chúa nói cái gì có liên quan đến mùa chay hay không. Bởi vì ba cái việc lành phúc đức mà Chúa khuyên chúng ta làm và được giáo hội chọn đọc cho mùa chay là bộ ba việc lành phúc đức mà giáo hội khuyên chúng ta làm. Việc thứ nhất đó là bố thí, việc thứ hai là cầu nguyện, việc thứ ba là chay tịnh. Ba việc đối với ba chiều hướng khác nhau: bố thí đối với tha nhân, cầu nguyện đối với Chúa và chay tịnh đối với bản thân mỗi người. Vậy thì trong bài phúc âm này, Chúa cố ý nói gì và giáo hội muốn dùng để dạy chúng ta cái gì qua bài phúc âm hôm nay, qua lời Chúa dạy dân chúng và các môn đệ cùng một lúc, mà Chúa lại nói về luật sĩ và các người biệt phái? Mà các người luật sĩ và người biệt phái đó toàn là gương mù quăng xấu thôi. Chúa nêu ra làm gì? Làm gương để chay tịnh à? Không. Chúa nêu lên thành phần luật sĩ và biệt phái là thành luận, thông luật, giữ luật và dạy luật cho dân. Nhưng họ không sống đúng những gì họ dạy. Bởi thế Chúa mới nói là những gì họ nói với các ngươi khi họ lấy quyền giảng dạy mà nói. Đó, vì thế Chúa mới nói là các luật sĩ và người biệt phái ngồi trên tòa Môi-se, có nghĩa là có quyền giảng dạy. Vậy thì những gì họ nói với các ngươi với cái quyền giảng dạy đó đó, thì hãy làm và tuân giữ. Bởi vì những cái đó đều là họ dẫn giải cán nghĩa về lề luật, nói về lề luật thôi. Và khi họ nói thì cũng có thể họ nói sai ở chỗ là họ dẫn giải sai, chẳng hạn như là những cái cuốn thánh kinh mà không được kiểm duyệt hay là vân vân. Có thể là có những cái chỗ nó không được dịch đúng, thế thôi. Bởi vì họ chỉ hiểu được tới đó, do đó họ kéo lời Chúa xuống tới cái tầm mức nhân loại. Thì ở đây cũng vậy, cũng có thể là những người ngồi trên tòa Môi-se là luật sĩ và biệt phái cũng dạy những cái điều mà không có đúng. Bởi vì họ giải thích theo nghĩa rộng, theo cái chiều hướng của họ, theo những cái mà gương mù gương xấu của họ. Nhưng mà nói chung, họ có quyền giảng dạy thì chúng ta cứ lắng nghe, thế thôi. Chúa nói là hãy cứ lắng nghe, chứ đừng có vì thế mà không thèm đến nghe họ nữa. Cứ nghe, nhưng mà hãy để ý những cái gì xấu, những cái gì không đúng thì đừng có theo, kể cả lời họ giảng dạy nữa. Đừng nói theo hành vi của họ. Hành vi đây phản ánh tư tưởng, tâm tính của họ. Họ dạy một đàng mà họ không giữ, và trái lại họ bắt người khác giữ chứ họ không giữ. Bởi thế nên Chúa nói thêm là sau khi Chúa nói là họ nói mà không làm, thì Chúa nói là họ buộc những bó nặng vật chất lên vai người ta. Có nghĩa là tất cả những lề luật đó mà họ dạy dân chúng đó, thì bắt dân phải giữ, còn họ không giữ. còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Thấy không? Họ không giữ. Họ biết lề luật khó, nhưng mà họ vẫn cứ dạy người khác, bắt người khác phải giữ. Lơ mơ là họ đặt vấn đề. Chẳng hạn như trường hợp điển hình nhất là những trường hợp mà đối với Chúa Giêsu và các môn đệ của Chúa đấy. Họ nào là bắt bẻ môn đệ bứt bông lúa trong ngày Sa-bát. Đấy, rồi nào là Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành trong ngày Sa-bát. Rồi kể cả những cái tục lệ của tiền nhân họ cũng mang ra họ bắt bớ. Chẳng hạn là không rửa tay trước khi ăn. Rồi còn cái gì nữa? Kể cả những cái việc mà đạo đức riêng của họ nữa, rồi là chay tịnh nọ kia đấy. Đấy, họ cũng mang ra họ đặt vấn đề với Chúa là tại sao môn đệ của ông không ăn chay mà các môn đệ của Gioan Tiền Hô với lại của biệt phái thì ăn chay. Họ đặt đủ mọi thứ vấn đề, có nghĩa là họ chồng chất lên vai những người khác, bắt những người khác phải giữ những cái luật lệ, những cái tục lệ tiền nhân, và phải sống giống như họ bề ngoài, chứ còn bề trong thì Chúa lại nói là hãy coi chừng, đó là bọn giả hình. Bởi thế nên Chúa nói tiếp, mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Đấy, dù họ chay tịnh, dù họ cầu nguyện, dù họ bố thí đi nữa, cũng muốn cho người ta thấy. Đó, vì thế nên ở chính trong cái bài phúc âm mà thứ tư lễ trò đó, thì Chúa Giêsu cũng nói đến, thấy không, là khi mà chay tịnh thì họ làm gì? Họ nhăn nhó, rồi họ làm cho người ta thấy là họ chay tịnh khổ sở lắm. Rồi khi mà làm phúc bố thí thì họ cho thay vì làm tay này thì đừng cho tay khác biết, thì họ nghe là ngược lại. Rồi cầu nguyện thì thay vì vô phòng đóng cửa lại như Chúa dạy thì họ làm sao? Thì đây này, Chúa nói là đó, họ nới rộng thẻ kinh, bay dài tú áo, đứng nghênh ngang ngoài đường cầu nguyện. Rồi cái gì nữa? Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội trường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Đó, bởi vì họ có quyền giảng dạy mà phải gọi họ là thầy. Thì Chúa không có chối bỏ cái đó. Vì thế nên ở trên Chúa cũng nói là khi họ ngồi tòa mối sen thì với tư cách là thầy dạy đó thì phải nghe họ đó. Đó. Nhưng mà thầy ở đây với tư cách là người được trao cho cái quyền đó thôi, chứ không phải thầy thật sự giống như Chúa Kitô biết hết mọi sự và chính là chân lý luôn. Vì thế nên mới đáng gọi là thầy. Phần các ngươi đây là ai? Là chính dân chúng và các môn đệ. Đừng muốn được người ta gọi mình là thầy đó, đừng có muốn. Và thật sự ra dân chúng thì không phải là người biệt phái và luật sĩ, do đó nên không phải là thầy dạy thật. Nhưng mà còn riêng các môn đệ hay sao? Các môn đệ thật sự là thầy, bởi vì được Chúa Jesus sai đi giảng dạy mà. Nhưng mà Chúa vẫn nói là đừng muốn người ta gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy thôi, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Ở đây Chúa không có ý nói về vấn đề là danh xưng, mà Chúa ghi nói về cái tính cách, cái lòng của mình. Mình chia sẻ với người khác với quyền giảng dạy của giáo hội đấy. Bởi vì mỗi một vị kế thừa các thánh tông đồ và thánh Phêrô đều có ba cái sứ vụ hay là ba cái quyền. Quyền quản trị này, quyền giảng dạy này, quyền thánh hóa. Đấy, có quyền đàng hoàng. Nhưng mà đừng cất cậy cái quyền đó cho mình là hơn mọi khác và thay cả Chúa Kitô đó, mình dạy theo ý của mình. Đó, đó, đó là thay Chúa Kitô đó, cho muốn người ta khóc gọi là thay đó. Chẳng hạn như một số vị giảng thuyết, kể cả linh mục luôn, khi mà giảng được mà thấy người ta kéo tới với mình rồi cái bắt đầu kiêu ngạo. Thế khi mà bị bề trên hay là bị đức giám mục kéo về không cho nữa thì bắt đầu ngang tàng, bắt đầu là cậy dựa vào dân để chống lại giáo quyền, chống lại bề trên. Đấy, đó là muốn gọi mình là thầy đấy. Và Chúa còn nói gì nữa? Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha thôi. Ở đây Chúa cũng vậy đâu, cũng áp dụng như vậy, là không phải là Chúa gạt đi cái danh xưng, mà Chúa nhấn mạnh đến chỉ có một đấng xứng đáng là cha trên hết mọi người cha. Đấy, có vậy thôi, chứ còn dưới đất này cũng là cha, chứ chả nhẽ sinh ra con mà không được gọi là cha, hay gọi là cái gì? Là thằng à? Hay là cái gì? Hay là gọi là chú à? Cậu à? Ê, dạ. Thế không? Nếu mà cứ cách nghĩa theo nghĩa đen thì nó lung tung lắm. Ở đây phải hiểu theo ý của Chúa, có nghĩa là đừng có vênh vang về những danh xưng và về những chức vụ của mình, dù mình là cha, là thầy thật. Chúa dạy cho chúng ta biết là trong mùa chay thì chúng ta chẳng những là cầu nguyện, chẳng những là chay tịnh, chẳng những là bác ái, nhưng mà muốn, nghĩa là muốn bố thí, muốn cầu nguyện, muốn chay tịnh, thì cái yếu tố căn bản và trước tiên đó là chúng ta phải có lòng khiêm nhượng, phải biết mình. Thì khi biết mình rồi thì chúng ta mới có thể bố thí. Không phải là để dùng cái chữ bố thí nó hơi quá. Bố thí có nghĩa là ngồi trên vứt xuống cho người dưới, hay là mình ngon hơn người khác. Không, bố thí đây nói chung đó là bác ái, là chia sẻ. Đó, phải hiểu ý nghĩa đó. Nếu mà mình kiêu ngạo thì mình có chia sẻ được không? Rồi, nếu mà mình cầu nguyện với tư cách là một người Pha-ri-siêu đứng ưỡn ngực trong đền thờ, ta ơn Chúa về tôi thế này, tôi thế kia, tôi giữ đủ mọi thứ luật chứ không như cái thằng ở dưới kia, thì như vậy cầu nguyện có đẹp lòng Chúa không? Nếu không khiêm nhượng. Rồi, chay tịnh. Chay tịnh cũng vậy. Đó, chay tịnh mà nhăn nhó cho người ta biết mình thì có phải là khiêm nhượng không? Đấy, chúng ta thấy không? Tất cả mọi sự là từ cái sự biết mình, sống khiêm nhượng, thì những gì chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa. Và dù chúng ta có được Chúa ban cho là thầy, là cha, là anh, là chị, là mẹ, là bà, là ông đi nữa, có quyền đi nữa, nhưng chúng ta vẫn biết đó là từ Chúa ban cho. Do đó chúng ta phải dùng những cái Chúa ban cho đó để chia sẻ, để phục vụ, chứ không phải để hưởng thụ. Và Chúa còn nói là chẳng những liên hệ ruột thịt là cha, là mẹ, và những liên hệ về thầy trò, mà còn là liên hệ về tổ chức hội đoàn nữa, đó là các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, có nghĩa là người làm đầu đó, ở trong một giáo xứ, hội đoàn, là cộng đoàn, thường thường cũng có người làm đầu. Thì đó, dù mình làm đầu đi nữa, mình vẫn phải phục vụ. Thì như thế mới là bác ái, mới theo đúng gương Chúa Kitô. Vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Có nghĩa là gì? Chúa muốn nói chúng ta cái gì đây? Có nghĩa là hãy theo gương Chúa Kitô, để Chúa Kitô hãy chỉ đạo, để Chúa Kitô hướng dẫn hội đoàn, cộng đoàn của chúng ta. Chúa cứ nói như vậy đó, là nếu mà chúng ta biết phục vụ thật thì chúng ta theo gương Chúa Kitô và Chúa Kitô phục vụ nơi chúng ta. Chúng ta làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô phục vụ nơi chúng ta. Đấy, chỉ có một người chỉ đạo là như vậy. Chỉ có một người cha là như vậy. Chúng ta sống trọn đầy như cha chúng ta trên trời thì người ta sẽ nhận biết cha chúng ta. Mà không phải chúng ta là cha, mà chính Chúa là cha trong chúng ta làm những việc đó. Làm việc yêu thương con cái, kể cả những đứa hoang đàng trở về vẫn yêu thương nó. Và khi chúng ta giảng dạy cũng vậy. Người ta thấy được Chúa Kitô giảng dạy trong chúng ta, chân lý của người tỏ ra cho chúng ta, chứ không phải là những cái gì hiểu biết của chúng ta, những cái gì mà kiến thức của chúng ta. Nếu chúng ta khiêm nhượng thì người ta sẽ thấy được chỉ có một thầy, đó là Đức Kitô trong chúng ta mà thôi, chứ không phải chúng ta là thầy. Bởi thế nên nói chung là Chúa kết luận, trong các ngươi ai có quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Giống hệt như Chúa Kitô vậy. Con người tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ở thế nên trong bài vũ hôm nay, chúng ta xin với mẹ Maria là mẹ của Chúa Kitô, mẹ giống Chúa Kitô hơn ai hết. Tất cả những gì mẹ được đầy ơn phúc, không phải để cho riêng mẹ, mà để sinh sản các linh hồn, mà để làm mẹ của giáo hội. Bởi thế nên trong kinh Kính Mừng phần sau, chúng ta mới cầu với Đức Mẹ rằng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.